cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến các vua thứ nhất đoạn 19 và 20. Sau khi vua Ahab báo cho hoàng hậu Jezebel hai rằng Eli đã giết tất cả các tiên tri Baal, bà thề là sẽ giết Eli. Vì thế Eli sợ bỏ chạy đến Beersheba. Tại đó, ông để người đầy tớ ở lại và tiếp tục chạy vào đồng vắng và ngồi dưới cây giếng viên. Tại đây, Eli đòi chết. Eli xuống tinh thần tột độ. Năng lực của cơ thể và tinh thần đã cạn. Đức Chúa Trời chăm sóc Eli, cho ông thức ăn, nước uống và cho ông có thì giờ ngủ nghỉ. Sau đó, Chúa tỏ bày cho Eli thấy một hiện tượng rất đặc biệt. Luồng gió thổi mạnh, động đất và đám lửa. Eli thích nhìn các điều này. Cuối cùng, có giờ yên tĩnh và một tiếng nhỏ nhẹ. Tất cả những điều này khác với cá tính của Eli. Đức Chúa Trời ở trong sự yên tĩnh và nhỏ nhẹ. Sau đó, Ngài cử Eli trở lại thực hiện công tác cần thiết. Và trên đường đi, Eli kêu gọi Elise trở nên người thay thế. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu phần thứ nhất. Nói đến việc Eli chạy trốn hoàng hậu Jezebel. Thật khó tin được rằng Eli là một người mạnh mẽ đã giết 450 tiên tri Baal trên đỉnh núi Carmel. Và sau đó trở nên một người khác biệt. Tình trạng của Eli được giải bày như sau. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 3. Ahab thuật lại cho Jezebel mọi điều Eli đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thải tiên tri Ba Anh làm sao. Jezebel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng, nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó. Nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy, Eli sợ hãi, đứng dậy, chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Beersheba thuộc về Judah, người để đầy tớ mình tại đó. Đây là một lời hăm dọa một hoàng hậu Jezebel gửi đến Eli. Trước đây khi đối đầu với sự thờ phượng tà đạo của dân chúng, Eli lại bị cả dân chúng khước từ, làm cho năng lực và sức mạnh của Eli tiêu hao hết. Eli làm một việc kỳ lạ khi nghe lời hăm dọa của hoàng hậu Jezebel giết ông. Giống như trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ khi ông không còn nhìn xem Chúa Giê-xu, nhìn vào sóng gió thì bị chìm xuống biển. Eli mất sự vững mạnh và bắt đầu bỏ chạy. Eli chạy đến Beersheba nằm tận xuống miền nam thuộc xứ Giu-đa, thuộc về vùng đồng vắng, nó cách xa miền bắc và được kể như an toàn khỏi sự săn đuổi của những người trong triều đình của vương quốc miền bắc. Nhưng Eli khi đến nơi đó, ông để người đầy tớ lại và tiếp tục chạy thêm một ngày đường nữa. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 19, câu thứ 4 ghi tiếp: Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va đã đủ rồi, hãy cắt lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Các bạn có thấy được sự thay đổi khác lạ của một người từng đứng trên đỉnh núi Cạc Mên, thách đấu với các tiên tri Ban? Giờ đây, Eli ngồi dưới cây giếng viên tận dưới cuối miền nam của xứ, để trốn khỏi một người đàn bà, đó là Jezebel. Vua Ahab không có một hành động nào ra tay để bắt giết Eli, chỉ có hoàng hậu Jezebel ghét tiên tri Eli và tìm cách bắt giết ông mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta cần để ý đến việc Eli đã trải qua một kinh nghiệm nặng nề khi ông đứng trước bàn thờ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho lửa từ trời giáng xuống. Và sau đó, ông giết các tiên tri Ban. Kế đến, ông cầu nguyện cho trời mưa xuống, và đó là chiến thắng lớn của Eli. Khi vua Ahab trở về hoàng cung và báo cho hoàng hậu Jezebel việc đã xảy ra, bà liền gửi lời nói bà muốn bắt giết Eli. Jezebel là một người nữ gian ác nhất trong Kinh Thánh. Khi tiên tri Eli không còn nhìn lên Chúa và bỏ chạy đến một khu vực xa xôi quan vắng, dầu đã đến Beersheba rồi mà Eli vẫn tiếp tục đi nữa, cho đến khi Eli cảm thấy đến nơi mà Jezebel không thể nào đuổi theo được. Thành thật nhìn nhận là tôi cũng có chút hổ thẹn về việc Eli ngồi dưới cây giếng viên. Xin cho tôi giải bài đôi điều về tâm trạng của Eli. Có một vài nguyên nhân khiến cho ông hành động như thế. Eli đã làm việc quá nhiều, quá mệt, ông quá lo lắng. Sức lực của Eli đã bị giảm. Tôi nghĩ rằng ông có thể muốn nghỉ công tác sau từng trải đã xảy ra ở tại núi Cạc Mên. Eli đã kiệt sức sau một công tác nặng nề. Ông đã đứng về phía Đức Chúa Trời để đối diện với những người chống nghịch theo thần Ban. Trước đây, có một mục sư trong buổi lễ phong chức. Ông được cảnh giác ba điều không nên: không kiêu ngạo, không chán nản, không lười biếng. Tôi tin là có một số người hầu việc Chúa mà không hề ngồi dưới cây giếng viên như trường hợp của Eli. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì họ quá lười biếng. Cũng giống như trong thời của Eli có 7.000 người khác không quỳ gối thờ phượng thần Ba-an. Họ không ngồi dưới cây giếng viên, nhưng họ lại trốn trong các hang núi. Họ không hề có một năng lực mạnh mẽ đứng trên núi Cạc Mên và họ không thấy lửa từ trời giáng xuống. Chỉ có Eli đứng đó một mình. Ông đứng đó như một đứa con quan đàn với một năng lực riêng. Tôi nghĩ là Eli không bao giờ bỏ chạy khỏi Jezebel nếu như ông không có làm việc quá nhiều và bị kiệt sức. Ngày nay Đức Chúa Trời cần nhiều người có tấm lòng sốt sắng để hầu việc Ngài. Tôi biết là có nhiều người đã dâng hiến đời mình hầu việc Chúa nhưng lại quá lười biếng. Vì thế họ không bao giờ bị phê bình như Eli khi kiệt sức bỏ chạy ngồi dưới cây giếng viên. Giờ đây, tôi tin là các bạn hiểu và thông cảm việc Eli ngồi dưới gốc cây giếng viên. Ngoài ra, cũng có một yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hoàn cảnh của Eli. Ông xuống tinh thần. Ông xin Chúa cất lấy mạng sống của ông. Thật là một lời cầu xin không tốt. Và giờ đây, chúng ta thấy Chúa hành động với Eli. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19, từ câu 5 đến câu 7. Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng viên. Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng, hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên thang và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng, hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy, người trỗi dậy và ăn uống. Eli cần nghỉ ngơi. Chúa biết điều đó, nên để cho Eli nằm ngủ. Eli ngủ như một em bé. Eli cũng cần thức ăn để bổ dưỡng lại sức khỏe. Tôi không nghĩ là Eli được ăn uống một cách bình thường trong suốt thời gian 3 năm hạn hán vừa qua. Khi Eli thức dậy thì thấy bánh nước đã để sẵn trên đầu nằm. Các bạn nghĩ ai là người đã chuẩn bị bánh nước cho Eli ăn? Tôi tin đó cũng chính là Đấng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho các môn đồ trên bờ biển Galilee sau khi Chúa Giêsu Christ sống lại. Chính Chúa đã an ủi Eli, chăm sóc cho Eli ăn uống và sau đó cho Eli ngủ tiếp tục. Rồi Ngài cho Eli ăn uống lần thứ hai. Ngài nói với Eli rằng, vì đường còn quá xa cho ngươi. Đó là điều mà Eli cần phải học. Các bạn thân mến, có thể trong ngày hôm nay là một ngày vui vẻ. Có thể các bạn đang có đầy đủ trong cuộc sống. Nhưng tôi xin thưa với các bạn là đường còn quá xa cho các bạn. Các bạn cần có Chúa Cứu Thế là bạn đồng hành, là Đấng giúp đỡ các bạn. Tiên tri Eli là một người mạnh mẽ, nhưng đến lúc ông cũng cần đến sự giúp đỡ của Ngài. Các bạn và tôi là những người yếu đuối thì càng cần sự tiếp trợ năng lực của Chúa Giêsu nhiều hơn. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp về việc Eli trên núi Horeb. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 8. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tiếp trợ sức lực cho Eli qua thức ăn, nước uống, rồi Eli tiếp tục đi. Ông đi đến núi Horeb, đó là núi mà luật pháp được ban cho Môi-se. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19, câu 9, câu 10 ghi tiếp. Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng, hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng, tôi đã rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, và vì Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ của Ngài, dùng gươm giết những tiên tri của Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm thế cất mạng sống tôi. Chúa đang giải quyết vấn đề với Eli. Ông quá mệt mỏi và cần sự giúp đỡ về tâm lý. Ngày nay, chúng ta có cần bác sĩ tâm lý không? Tôi nghĩ có lúc con người cũng cần tìm đến bác sĩ tâm lý. Do vậy, hầu hết chúng ta có thể giải quyết các vấn đề bằng cách đến với Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ không cần chạy quanh để nói với người này người khác về vấn đề khó khăn của chúng ta. Chúng ta cần đến và nói với Chúa Giêsu qua sự cầu nguyện. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 19, câu 11. Đức Chúa Trời phán với người rằng, hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một trận gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận đó. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Trước nhất, có trận gió mạnh xé núi và đá ra. Eli thích gió thổi mạnh. Sau đó, đá lăn xuống làm rung động chân của ông. Eli thích điều đó lắm, bởi vì ông là loại người như thế. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 12, sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Sau trận động đất và đám lửa, chính Eli là người đã cầu xin Chúa giáng lửa từ trời xuống trên đỉnh núi Cạc-mên. Nên Eli thích điều đó lắm. Nhưng Đức Chúa Trời không có trong sức mạnh, trong cơn động đất hay là trong đám lửa. Sau hết, có một sự yên lặng và một tiếng nói nhỏ nhẹ. Tôi nghĩ là Eli không thích sự yên lặng và tiếng nhỏ nhẹ này. Tôi chắc rằng Eli không có giọng nói nhỏ nhẹ. Ông phải học biết rằng Đức Chúa Trời hành động trong một cách nhẹ nhàng. Thật là tuyệt vời khi thấy Đức Chúa Trời hành động trong phương cách đó. Ngài đang dạy Eli một bài học lớn. Chiến trận không thật sự thắng trên núi Cạc-mên bởi lửa từ trời. Đức Chúa Trời hành động trong một phương cách quyền nhiệm. Ngài hành động trong sự yên lặng. Ngài dùng các điều nhỏ để hoàn tất mục tiêu của Ngài. Có người nói rằng, cánh cửa lớn chuyển động bởi bản lề nhỏ. Đức Chúa Trời dùng những việc nhỏ để mở những cánh cửa lớn. Đó là những gì mà Eli cần phải học. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 19 câu 13 và 14 ghi tiếp. Khi Eli vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng, hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng, tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân và dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri của Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi nữa. Có nhiều người trong chúng ta có một hoàn cảnh giống như Eli. Đôi lúc chúng ta hay gia đình bị bao quanh bởi những người xung không tin và chúng ta có cảm giác rằng chỉ còn có một mình chúng ta đứng lên để bày tỏ đức tin mình cho Chúa mà thôi. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19, câu 15 và 17 ghi tiếp. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng, hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ sức dầu cho Ha-sa-ên làm vua Sa-ri. Ngươi cũng sẽ sức dầu cho Giê-hu, con trai của Niêm-si, làm vua Israel, và ngươi sẽ sức dầu cho Elise, con trai của Sa-phát, ở A-bên Mê-hô-la làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Ha-sa-ên sẽ bị Giê-hu giết, ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Eli giết. Đức Chúa Trời bảo tiên tri Eli hãy trở lại miền Bắc, vì Ngài có một số công việc cần Eli thực hiện. Eli sẽ sức dầu cho Ha-sa-ên làm vua Sa-ri, sức dầu cho Giê-hu làm vua Israel. Và sau đó, Đức Chúa Trời nói với Eli về những người nối tiếp chức vụ tiên tri, đó là Elise. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 18. Nhưng ta để dành lại cho ta trong Israel 7000 người không có quỳ gối trước mặt ba anh và môi họ chưa hôn nó. Cuối cùng Đức Chúa Trời nói cho Eli biết còn có 7000 người Israel chưa quỳ mọp trước thần Baal. Đức Chúa Trời luôn có những người để dành lại. Ngài để dành những người trong thời Eli và Ngài cũng để dành những người trong thời nay. Họ là những người trung tín theo Chúa và thờ phượng Ngài. Họ không phải là những người xuất hiện công khai như Eli. Họ là những người yên lặng, nhưng họ là những người Israel thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Elise được kêu gọi. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 19, câu 19-21. Từ đó, Eli đi, gặp Elise con trai của Sa-phát đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Elise bèn bỏ bò mình, chạy theo Eli và nói rằng, xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp, hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Elise bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi và lấy cài làm củi và nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Đức Chúa Trời giờ đây đang chuẩn bị đem Eli về nhà. Ngài dấy lên Elise để thay thế. Elise trở thành học trò của Eli. Ông được huấn luyện để thay thế công tác của Eli. Và chúng ta sẽ thấy những điều này trong các phân đoạn kế tiếp. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 20 nói về việc Syria tấn công Israel. Xin các bạn nhớ rằng các biến cố này xảy ra trong thời gian vương quốc bị phân chia làm hai. 10 chi phái phía Bắc có tên là Israel. Bởi vì cả vua và dân chúng phạm tội nhiều lần, nên Đức Chúa Trời cho phép quân thù tấn công họ. Do vậy, Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài và ban cho họ cơ hội ăn năn để quay trở về. Và trong đoạn này, Đức Chúa Trời giải cứu Israel khỏi tay hùng mạnh của quân Syria. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc vua Ahab thắng Syria lần thứ nhất. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 20 câu 1. Ben-Hadad, vua Syria, hiệp hết thảy quân lính mình, có 32 vua theo người, cùng ngựa và xe, người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Giờ đây Đức Chúa Trời cho phép kẻ thù đến từ bên ngoài. Cho đến thời điểm đó, Đức Chúa Trời chưa cho phép kẻ thù nào khác. Chúng ta được nói cho biết Đức Chúa Trời hứa ban chiến thắng cho Ahab. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 20 câu 13 và 14. Và có một tiên tri đến gần Ahab, vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab thưa rằng, dùng ai? Người đáp, Đức Giê-hô-va phán như vậy, dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh. Người tiếp, ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp, chính vua. Lời hứa của Đức Chúa Trời giải cứu hoàn cảnh này không phải căn cứ vào lòng trung thành của Ahab, nhưng trên tình yêu thương của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Ngày nay chúng ta nghe nhiều đến việc mất cơ hội và nghe về cơ hội gõ cửa một lần cho mỗi người. Tôi tin rằng cơ hội vẫn còn tiếp tục gõ cửa. Giờ đây Ahab được hứa ban cho sự chiến thắng và Đức Chúa Trời ban cho sự chiến thắng lớn với dân Syria. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 20, câu 20 và 21 nói như vậy. Ai nấy đánh kẻ nghịch mình, quân Syria chạy trốn và Israel rượt đuổi theo. Ben-Hadad, vua Syria lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa làm cho dân Syria thua trận cả thể. Và tiếp đến, chúng ta thấy Ahab chiến trận với Syria lần thứ hai. Ông bị khiển trách vì đã tha chết cho Ben-Hadad. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 20, câu 22. Bây giờ, đấng tiên tri đến gần vua Israel và nói rằng, vua hãy đi, làm cho mình mạnh mẽ, và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới, vua Syria sẽ đến đánh vua nữa. Đức Chúa Trời nói với Ahab, ta ban cho ngươi sự chiến thắng ngày nay, nhưng ngươi phải cẩn thận và đừng quay trở lại thờ phượng thần Ba-an nữa. Ta đã tỏ cho ngươi biết Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Vua Syria sẽ quay trở lại trong năm. Đây chưa kết thúc sự khó khăn. Ben-Hadad sẽ nỗ lực dẫn động một đợt tấn công vua Israel lần thứ hai. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 20, câu 27-28, ghi tiếp. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực, đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syria giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syria đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Vì dân Syria có nói rằng, Đức Giê-hô-va là thần núi, chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Một lần nữa, Đức Chúa Trời ban cho Ahab một cơ hội để chiến thắng kẻ thù. Nhưng rất tiếc, Ahab làm một điều sai lầm khi tha mạng sống của Ben-Hadad là vua Syria. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 20 câu 34, Ben-Hadad nói với người rằng, tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của vua cha, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp, còn ta sẽ tuân theo giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy Ahab lập giao ước với Ben-Hadad đoạn để cho người đi. Ahab được bảo là cần loại trừ kẻ thù, nhưng ông không có vâng lời. Các bạn nhận biết là không có sự hòa hợp với tội lỗi, và Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép điều đó, nhưng đó chính là những gì mà vua Ahab đã làm. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 20, câu 42-43, tiên tri bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, bởi vì ngươi đã để thoát khỏi tay ngươi những kẻ ta đã định đáng tận diệt. Vậy nên, mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi sẽ thế cho dân sự nó. Vua Y-sơn bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Đức Chúa Trời đã ban cho Ahab một cơ hội để quay trở về cùng với Ngài và thực hiện mạng lệnh của Ngài. Do vậy, Ahab đã không thực hiện tốt. Đời sống của Ahab đã đi vào con đường tội lỗi, chồng chất và ông không có ý muốn trở lại đầu phục Chúa. Thật tiếc cho đời sống của vua Ahab. Qua sự kiện này, tôi mong ước rằng các bạn suy nghĩ và rút ra một bài học cho chính đời sống các bạn. Đó là hãy chụp lấy cơ hội và quay trở về cùng với Chúa. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.